tôi nổi da gà, ớn lạnh cả người.
Ba mẹ ơi, hôm nay đi học về con gặp lại cái bà lão hôm nọ, dẫn con gái của bà ta đi về, bà ta vừa đi vừa khóc.
Nghe nhắc tới bà già, tôi giật mình nhưng bị ai hú hồn.
Con nhớ lại cho rõ, có phải chính là bà lão đi ngoài đường hôm nọ không hả con?
Dạ, con xua là bà lão dẫn đứa bé hôm trước cả nhà mình đã gặp. Thấy con, hai má con bả đứng lại, giơ tay ngắt ngắt nữa.
Giờ tôi có vẻ lo lắng, sợ mất an ninh cho con gái cưng của bà.
Thôi, đừng dại khờ mà tin ai hết á, nhất là kẻ đứng đường, biết ai tốt ai xấu con à.
Còn tôi, giận hoài mà chỉ nói ra được vài ba tiếng lỡ dở.
Rồi con có cho người ta quá giang không vậy?
Con sợ quá chừng phóng ra chạy một mạch về nhà. Con đóng kín cửa xe, mà sao con lại nghe rõ ở phía đằng sau tiếng hai má con bả cười ngất như ngồi trong xe con vậy đó.
Má bà trẻ thấy con cái thức khuya dậy sớm để lo học hành, bà rất xót dạ.
Chắc con học nhiều bị đau đầu rồi đó. Đi học về thì cứ đi thẳng về nhà cho sớm, chứ đừng có để cho bà má trông. Tinh thần minh mẫn, trong thân thể khỏe mạnh, con gìn giữ sức khỏe tốt để cho bà má khỏi lo nghe con.
Tôi mới hiểu ra, từ nãy giờ vợ tôi chỉ lo sợ cho đứa con gái của bà tốt bụng, cho người lạ quá giang, rủi gặp người không tử tế gây phiền phức. Riêng tôi, nhiều ý nghĩ vẫn vơ về người đàn bà ban đêm đi qua đi lại trên con đường vắng vẻ.
Con nói chính con nhìn thấy bà lão về nhà, mà bà đi về hướng nào vậy con?
Vợ tôi không hiểu vấn đề thắc mắc của tôi, có nỗi niềm riêng nên có câu hỏi vô tình.
Mẹ con họ đi về đằng nào thì làm sao con ông nó biết mà ông lại hỏi?
Tôi ừ hử cho qua việc, nhưng trong lòng tôi thật sự lo lắng. Vì nếu con mẹ già đó cứ quen mỗi đêm vào nhà ngồi thù lù ở restroom, sẽ có ngày các con và vợ tôi thình lình vào gặp, thì hậu quả của má sắp nhỏ bị yếu tim sẽ tai hại đến độ nào? Càng suy nghĩ càng lo sợ dẫn dơ. Tôi vực nảy ý kiến đưa vợ con đi một vòng để tránh trí tưởng tượng về hình ảnh ma quái.
Thôi thôi được rồi, bây giờ em và con đó thay quần áo đi chợ Albertson mua vài phát xà bông xeo nghe.
Còn nó mới về, để cho nó nghỉ ngơi, ngày mai tôi đi với ông cũng được mà.
Bà sao hay cãi tôi quá. Tôi biểu đi thì mẹ con cứ đi đi, biết để ngày mai còn đồ xeo nữa hay không.
Đi một vòng shopping, khi lái xe về nhà tôi càng lo sợ, tưởng tượng nhiều việc xảy ra bên trong. Bà già lén vào nhà dẫn con đi lên lầu qua buồng mấy đứa con của tôi để gửi con gái bà lại đó làm homework, còn bà ta thì lục đục ở bếp nấu nướng từ chập tối. Hôm nay tôi lái xe rất lượn thượng, garage chỉ có một chỗ xe đậu mà tôi phải cho ve đi ve lại nhiều lần cũng chẳng đưa xe vào cho thẳng nếp. Mới bước vào tới ngạch cửa lại nghe con trai tôi hớt hải.
Ủa, sao nhà mình lại mở đèn vậy hả bà?
Tôi sợ giận tóc gái, nhưng ráng làm ra vẻ bình tĩnh để trấn an mọi người.
Thì hồi nãy trước khi các con đi đó, quên tắt đèn chứ gì mà lao quýnh quán lên dữ vậy. Ba dặn tụi con rồi, đi ra khỏi nhà thì phải nhớ đóng cửa chứ tắt đèn, cứ quên hoài hả?
Cứ coi đi coi lại, đèn tắt rồi thì mới ra ngoài đóng cửa mà.
Nghe vợ tôi quả quyết, tôi càng toát mồ hôi hột. Chưa kịp nói năng gì thì thằng con trai tôi từ trên lầu chạy xuống run lập cập.
Trời ơi, ai vô nhà mình mà mở tivi vậy nè ba ơi?
Rồi nữa, cùng một lúc cả nhà đều súng lên than phiền.
Ai luyện tập vở của con súc sổ lung tung như vậy nè? Anh ơi, sao chiến bác nó rớt lên láng vậy nè?
Mọi người hỏi tới tấp làm tôi bối rối vô cùng. Con tôi sợ quá nói lập bập, còn vợ tôi mặt xanh như tàu lá, miệng ú ớ tiếng còn tiếng mất. Vợ tôi chỉ biết nắm lấy tay tôi, làm cái móc để hỏi mọi việc xảy ra trong nhà. Nhưng tôi thì có khác gì tâm trạng của mọi người đâu. Không bị bệnh mà tôi lại bị rung lên như cơn sốt. Tôi đang sợ, và có lẽ tôi còn sợ hơn những người trong nhà, vì tôi chợt nghi ngờ thủ phạm là ngoài bà lão già đi cách mặt đất ba tấc đó thì còn ai dậu đây để chọc phá được. Tuy nhiên vì ý thức mình là gia trưởng trong gia đình, nhưng dù sợ cũng phải làm mặt bề ngoài lành mạnh để chế ngự mọi sợ hãi người chung quanh.
Thì con mèo con chuột không có dám làm đổ tháo đồ đạc của mẹ con bà hay sao chứ?
Tôi nghĩ nhà mình có ma ông ơi.
Nghe bà vợ đôi cái mồm ma, tôi lạnh ót như đất nước đá lạnh.
Bà này, sống ở Mỹ bà không văn minh chút nào hết trơn à? Bà vẫn còn mang chứng bệnh mê tín dị đoan ở Việt Nam qua đây chưa chịu bỏ hả?
Chứ ông kể ở Mỹ họ còn kỵ bữa thứ sáu ngày 13 là sao?
Thì là ba ơi, ba, cái gì là ba giật mình với ba?
Mọi người đứng nói chuyện quay lưng về phía tôi, nên không thấy cái bóng người đàn bà dẫn đứa nhỏ đi ngang qua đáp bóng trên đường. Vợ tôi hỏi dặn dẹo và nói rất đúng, nhà này có ma. Mẹ con bà lão vào nhà không cần mở khóa cửa thì chắc chắn mẹ con nó là ma quỷ hiện hình rồi. Nhưng tại sao nó lại vào căn nhà này? Vì lẽ gì hai thi ma gầy đét đó lại có vẻ thù ghét khi nó gặp chúng tôi ở ngoài đường trong ngày đầu tiên đi vào tìm nhà? Vợ chồng con cái sắp xếp ngủ chung một phòng, nằm chung một giường, kéo cùng một chiếc mền để đất. Mỗi người một tâm trạng sợ hãi, nằm một chỗ, người này ló đầu ra mền, khuyên người kia nhắm mắt. Nhưng sự thật, ai cũng quấn chặt trong mền, mở mắt trao cháo, suy tư cho đến sáng. Trời mới sáng, vào tiết đông, nên bầu trời còn ướt sương, đèn đường gượng gạo với ánh sáng da vàng hoai hót. Vài chiếc xe hơi chạy ngang qua đây bị che màn sương, không thấy bóng, chỉ còn lại hai cái tô ánh sáng lập lòe của ngọn đèn xe. Từ lâu tôi ít khi thấy bướm bay ngoài giường, tự nhiên sáng nay có con bướm trắng xuất hiện to bằng cái dĩa bàn đậu ở trước cửa nhà đã thu hút tôi chạy theo nó ra sân. Tôi để ý ở khoảng đất trống sau sân nhà có con trùng đất đang tìm cách luồn mình qua miếng ngói sành bên cạnh cái dải nước. Ở đây tôi khám phá ra tờ giấy cứng chôn dưới đất lâu ngày bị đất chài phơi nửa thân lộ thiên. Lấy lên, đó là một tờ giấy cứng loại cardboard bị mối đất gặm nhấm rách nát, chỉ còn lại một chút dạng của một người đàn bà Mỹ. Tôi nhận ra ngay đó là hình ảnh của bà lão dẫn em bé hôm nọ chụp trước căn nhà cổ kính này. Dưới ảnh có ghi hàng chữ viết ngắn nốt ráng tìm hiểu lắm thì mới đọc được:
"This is John Rutina. I bought this nice house in July 13, 1723.
Tôi bàn lại với vợ con, trả căn nhà này ngay ngày hôm nay. Không phải trả nhà lại cho ông chủ người Việt Nam, mà chúng tôi thực sự muốn trả căn nhà xưa cũ kỹ trên cho bà chủ nhà người Mỹ có tên là John J. Rutina. Bà ta không muốn ai làm chủ hoặc bất cứ ai vào sống trong căn nhà này. Vì vậy, bà Rutina hay hiện hình về phá quấy, và vợ của ông chủ nhà đã bị giật chết. Đó là bằng chứng trừng phạt của vong linh người khuất mặt khuất mại. Trước khi giao chìa khóa lại chủ nhà, vợ chồng tôi có đốt nhiều đồng tiền để đô la để trả tiền rent cho một người xưa chết cách đây gần 200 năm, hiện vẫn còn vương vấn trần gian để chăm sóc căn nhà cũ nhưng nice house."